Thưa đại chúng, là ông cụ Không Chiếu ta có nhiều cái chiêu thức rất là hay truyền đạt đến các vị Phật tử để thực tập. Cái điều tuyệt vời là cách ông cụ chia sẻ thường thường nó gắn liền với đời sống thực tiễn của chúng ta, rất dễ hành trì nghe. Mình đi cùng nơi khắp chốn, mình thường khoe về cụ Không Chiếu. Ví dụ như mình qua Úc, mình cũng nói đôi điều về ông cụ. Rồi qua bên miền Đông Hoa Kỳ cũng thế. Tại vì những điều thầy bày cho các Phật tử thực tập nó vô cùng thực tiễn. Và nhất là những câu chuyện về những ngày tháng đi học tập mà vác lồ ồ của cụ đó, nó vô cùng hay thưa các vị. Mình tính ra cũng mang nợ, mang nợ với thầy Công Chiếu nhiều. Tại vì lấy bản quyền của ổng là bạn đó mà. À, thưa các vị, đúng như thầy Công Chiếu vừa trình bày với các vị, có bốn chữ rất là căn bản: một là bận rộn, hai là thong thả. Nhưng mà nó không có dễ để cho chúng ta đi vô để thực tập, do vì cái đầu của chúng ta nó đã quen được nhồi nhét từ bé tới giờ là luôn phải bận rộn, luôn phải suy nghĩ, luôn phải lo âu. Và chừng như nó đã trở thành cái bản chất của đời sống rồi, cho nên không suy nghĩ thì không được, không bận rộn lo âu thì chừng như ta không sống được. Các vị thử hình dung rằng có thể các vị bận rộn về đời sống sinh hoạt, chạy vài ngược xuôi tất tả, đôi khi nó lại khỏe hơn các vị ngồi không. Ai mà ngồi không được, không làm chi mà cảm thấy nó không có cái điều gì phiền muộn thì mới giỏi. Chứ còn đa phần chúng ta trốn chạy đời sống bằng cách chúng ta kiếm nhiều việc để bận rộn. Tại vì cái đầu chúng ta mà nó không suy nghĩ thì không chịu được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái thiền tập đầu tiên để đi vô đó là chúng ta thử làm bộ ngồi yên bình, không cần làm gì cả, thử được nó là các vị đã đi vô thiền tập được bước đầu. Và điều này nó không phải dễ xảy ra đối với đời sống chúng ta. Mình hình dung rằng cả một đời mình đã quen với cái cách là ngược xuôi tất tả, quen với cái cách là luôn nghĩ suy bồng bềnh. Thế cho nên các vị để cho tâm thức các vị nó yên, nó lắng là điều vô cùng khó chịu. Và cái điều này thưa các vị, những người bác sĩ tâm lý trị liệu Mỹ này họ khuyên là những người lớn tuổi, những người già đó không có việc làm, nhất là lúc về hưu rồi, cũng nên kiếm một cái việc chi đó để làm, quả mai sống thêm được 10 năm. Bằng không thì cái nỗi cô đơn buồn phiền nó làm cho các vị chết sớm hơn 10 năm của tuổi thọ. Dù là cái việc đó như các vị nuôi vài ba con mèo con trong nhà cũng cần phải làm. Tại vì nuôi mấy con mèo con nó còn cực hơn nuôi đứa cháu nội nữa đó nghe. Rồi hao tốn tiền chứ không có đơn giản. Hoặc là nuôi con chó con, vài con chó con. Và do vậy cho nên đầu óc ta mà nó nghỉ ngơi, thư giãn, không buồn, nghĩ suy là chuyện không thể có đối với đời sống của chúng ta nơi đây. Và có hai điều nó xảy ra như thế này. Điều thứ nhất là trong những cái thế giới chậm tiến, đời sống vật chất nó không đủ đầy, đôi khi người ta cảm thấy là cái nhu cầu đời sống dường như là nó nhiều niềm vui, nhiều hưng phấn hơn ở cái thế giới nhà giàu. Mình nói thế giới nhà giàu chứ chưa nói người Việt đâu. Tại vì cả đời bận rộn nè, lo âu nè, thiếu thốn nè, và cái thèm khát của họ là hướng ngoại để nắm bắt được cái nhà, cái cửa, để có được cái ăn, cái mặc, để có được một chút ngày thong thả. Cho nên đời sống nó luôn ở phía trước và cái niềm mơ ước họ thôi thúc và không bao giờ dừng. Thế cho nên tâm thức họ nó được nuôi dưỡng bằng những cái ước vọng, bằng những cái ước mơ, bằng những cái ham thích. Cho nên đời sống người ta tới già nó vẫn còn có cái điều gì đó khát thèm le lói trong tâm thức, cho nên người ta vẫn thấy đời sống còn ở phía trước để đạt tới. Còn đời sống người giàu, ví dụ như giàu đến nỗi là không có cái gì mà các vị cảm thấy thèm khát nữa cả. Mua cả hành tinh cũng được, nếu muốn mua, thế thì không còn cái niềm ước mơ gì. Trong lòng tự nhiên nó chìm liễm, giống như là nó tắt, nó nguội hết. Cho nên đời sống người ta nó cảm thấy là vô cùng chán nản. Và không có nỗi khổ nào bằng tâm thức mà nó không còn lao xao, nó buồn bã, nó cảm thấy trống trải, thế thì cái tình trạng nó chán đời, nó lâm vào cái sự vụ có thể là tự giận như chơi. Rất nhiều người giàu tới lúc già họ lâm bệnh thì thưa các vị, họ chán đời đến đâu họ tự sát hết, tại vì không có việc chi để làm. Niềm vui xôn xao tuổi trẻ thì khỏi tầm tay, rồi tuổi già thì không có thể nắm bắt được cái chút gì của đời sống trong quá khứ, cho nên cái tâm thức nó hướng về quá khứ để tiếc nuối á, nó rất là nặng. Hướng tới tương lai để mơ để ước thì cũng không còn gì để mơ ước cả, tại vì quá giàu rồi có gì để mơ ước nữa đâu. Ở nhiều tòa lâu đài hưởng thụ đời sống thì không có thứ chi gọi là thiếu cả. Vật dục trần gian đối với họ nó thừa mứa, cho nên quá khứ thì niềm ước mơ nó đã tàn lụi, tương lai không còn cái chút gì tham đắm nữa. Mà hiện tại thì nhìn thấy thân thể mình rồi ngày tháng nó chồng chất, cho nên chỉ có nỗi buồn. Do vậy cho nên người giàu lâm vô cái tình trạng bất hạnh có khi còn nặng nề hơn người nghèo. Cho nên các vị nghe, có những anh tỷ phú á, lâm bệnh rất là nhẹ nhàng. Đối với ta thấy chuyện đó như trò chơi, sống được một ngày đáng quý một ngày. Nhưng mà với họ thì họ không ngại ngần chi, kề súng vào và vào trán bắn một viên cho xong cuộc đời là như vậy đó. Nó không còn cái niềm thiết tha gì với đời sống nữa cả. Điều mình thưa như vậy để trở lại vấn đề mình muốn nói, thưa các vị. Có khi cái nỗi bận rộn mà nó còn dễ chịu hơn là cái sự thanh thản. Trong khi ai cũng biết rằng nếu mình để cho lòng mình nó thanh thản thì các vị nghiễm nhiên đã là thánh giữa trần đời rồi đó. Không cần tu chi cả, chỉ làm cho lòng mình nó thảnh thơi, nó không có bận rộn, những cái lo âu nó không còn có mặt, những cái phiền não bất an nó rơi rụng xuống, thì các vị nghiễm nhiên là đã chứng đạt được cái tầng thiền thứ nhất rồi. Thế nhưng mà ta lại không chịu đựng được cái trạng thái tâm như thế, là do vì mình gắn liền tâm thức mình với cái nỗi bận rộn, với nỗi lo âu, với nỗi toan tính. Và nó gắn liền đến nỗi là không có nghĩ suy, không toan tính thì ta thấy chừng như ta chết chứ ta không sống. Và trong khi đó, định nghĩa cho chính xác á, thì tâm thức các vị mà nó bận rộn ngược xuôi, buồn giận ghét thương nó chảy ngược chảy xuôi, lo âu phiền muộn và suy nghĩ nó luôn rầm rì, thì lúc đó là lúc các vị đang chết chứ không phải đang sống. Tại vì sống động nó hàm ý nghĩa rằng là tâm thức các vị nó rơi rụng hết những cái lo âu. Nó hàm một cái nghĩa thứ hai đó là lòng các vị đang sáng bừng hiện tiền, không có những cái ngôn ngữ thầm thì rầm rì luôn nguyên thuyên. Thì các vị mới có thể uống được một cốc nước đàng hoàng, các vị ngồi yên bình, lòng không có ngược xuôi, thì các vị thưởng lãm được đất trời thanh tân, các vị thưởng lãm được bông hoa đẹp, các vị nhìn mặt được người thân của các vị rõ ràng. Còn lòng các vị nó đi chơi thì các vị có mặt giữa trần đời này như một kẻ mộng du thôi. Và cái điều này thưa các vị nó vô cùng chính xác, nói ra thì ai cũng nói ồ như thế rất là đúng. Thế nhưng mà mình không làm được, tức là không có khả năng dừng tâm lại ngay bây giờ, làm cho những cái tải trọng chất chứa nó rơi rụng để có thể sống được một giờ một ngày cho nó đàng hoàng. Mình không có khả năng làm như vậy được. Trời đất mà có cho mình cái điều kiện như thế thì mình cũng sợ kinh khiếp, mình chạy trốn thôi à. Mình cũng kiếm những cái bận rộn để lấp đầy tâm thức của mình. Thế cho nên thưa các vị, cái thói quen bận rộn dường như nó gắn liền vào đời sống mình này, cho nên rất là khó để chúng ta có thể ngồi yên bình tĩnh lặng, không buồn làm chi cả. Rất khó để chúng ta ngồi yên bình tĩnh lặng và ngồi thừa người ra, không cần nghĩ suy, không cần làm chi cả, nó càng khó nữa. Sở dĩ đây mình bài ra cái cách là lại sám hối, rồi đôi khi mình phải nhắc cho những vị đến đây sám hối. Rồi khi các vị gieo năm phóc xuống đất, các vị thở hơi thở rất là dài, rồi các vị buông lỏng toàn thân, giống như toàn thân của các vị đổ sụp xuống. Đó là cái ý niệm ban đầu mình truyền đạt đến để cho các vị từng cái lại Phật, các vị làm cho thân các vị nó lỏng ra, nó nhẹ ra. Rồi sau đó thì mình lại bài thêm cái bước thứ hai là khi các vị ra lệnh cho thân các vị nó đổ sụp xuống, tức là nó buông lỏng toàn bộ xuống. Thì các vị nhận biết thân của các vị đang buông lỏng. Thưa các vị, đây là một cái phương tiện nó vô cùng tuyệt vời để hồi phục được cái chức năng an lạc, thư giãn của thân, chứ không có chi khó hiểu cả. Tại vì khi các vị mà quỳ xuống trong một lại Phật như thế, hai cái cùi chỏ tay là một nè, đầu các vị là hai nè, hai bàn tay nè, hai đầu gối nè, và mình nằm trong cái trạng thái đang phủ phục xuống, thì thưa các vị, đối với cái nhìn về cơ thể học thì đây là một cái trạng thái tốt nhất cho thận nha. Các vị để ý rằng là những cái loài động vật nó ngủ thường nó nằm sấp, và người ta mới sinh ra nếu để cho nó tự nhiên thì nó cũng nằm sấp nữa. Tại sao vậy? Thận của mình khi nằm sấp nó treo lên, nó được treo lên, tức là nó có một cái nhịp độ rất là thông thả để nó vận hành. Còn mình nằm ngửa ra thì thận của mình nó lại nằm kề với cái vùng xương chậu phía sau, cho nên nó không có được thông dong, nó không được treo lên, nó hoạt động rất là hạn chế. Điều thứ hai, khi các vị phủ phục xuống và các vị thở hơi rất là dài thế này thì các vị làm cái điều gì? Trút hết thán khí ra, tái tạo lại hơi thở, rồi quỳ lên mà hít vào thì các vị tái tạo hơi thở mới lại. Khi mình phủ phục mà mình thở hơi rất là dài, thế thì các vị làm cho cái nhu động ruột của các vị, toàn bộ ngũ tạng của các vị, nó có điều kiện nó xáo trộn, nó có điều kiện nó vận hành, nó ép hết những cái thán khí từ đại phổi trút ra ngoài. Rồi tới chừng mình quỳ lên trên hai cái chân, trên cái gót chân của mình, thì mình hít vào, thì thưa các vị, mình đem dưỡng khí bên ngoài tràn ngập vô phổi của mình. Thì ngay cái hành động, ngay cái việc mà mình quỳ xuống, mình lễ Phật, mình thở hơi rất là mạnh, đó là cái cách các vị kích thích cả một cái vùng ngũ tạng của các vị. Trong cái hồng gia quyền hay là khí công thì người ta có một cái thế gọi là tác dụng để cho thận nó mạnh đó. Các vị nhớ cái cách thế đó chứ hả? Tức là quay vậy nè, đập tay vô lưng vậy nè, quay ngang qua, đúng rồi. Đó là cái cách tác động để cho thận các vị nó khỏe lên, nó mạnh lên. Và trong những bộ phận cơ thể thì người ta định nghĩa rằng thận mà tốt quá thì cái gì nó tốt? Xương nó tốt, rồi cái gì tốt nữa? Gan nó tốt, phổi nó tốt, tim nó tốt. Người ta gọi thận thủy, thận thủy. Và đa phần đời sống chúng ta, nhất là các ông mà đến cái tuổi 60 rồi thì thận nó dễ suy lắm nha. Tiểu đêm thường mà thận suy rồi đó. Mà thận thủy tốt thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là nó làm cho mệnh môn quả của các vị, tức là cái sinh mệnh chính đời sống nó rất là giàu có và nó nâng được tuổi thọ lên cao. Cái nhịp sống đầu tiên của chúng ta nó bắt nhịp từ ngay vùng đan điền, tức là ngay vùng cuống rúng này. Do vậy cho nên thận khí mà được bảo trì, được nuôi dưỡng, được trị liệu, được chăm sóc mà tốt thì người đó tuổi thọ rất là cao. Do vậy cho nên một cái thế lại thôi thì các vị đã thấy là điều thứ nhất là nó treo hai cái trái thận của chúng ta đung đưa trong lúc chúng ta quỳ, cho nên cái tác dụng của nó rất là tốt để nó vận hành. Điều thứ hai, các vị giúp cho phổi của các vị nó có được dưỡng khí. Và hai điều này nó tác dụng hỗ tương. Và khi nó có một sự tác dụng, tức là thủy quả mà nó tương tế với nhau, nó giao hòa nhau được, thì nó làm cân bằng thân tâm của các vị. Nội một tư thế nó thôi, chưa nói đến các vị dụng tâm để tu, thì nó đã giúp cho sức khỏe các vị rất tốt rồi. Ai mà bị cái bệnh chóng mặt, xăm xòm, các vị chỉ cần lại Phật, các vị thở như vậy thôi, thì trị được cái bệnh chóng mặt rất là dễ. Và người già đây, thưa các vị, cái nhu yếu về sự tu tập nó rất là cần. Tại sao? Các vị hình dung rằng có khi cả ngày mình đâu có cơ hội để vận động thân của mình đâu. Ra đường thì leo lên xe rồi. Thêm cái bệnh là càng già càng lười nữa. Cho nên về tới nhà thì nằm sải chân ra đó. Và cái bệnh của người già chúng ta nằm thì có khi chúng ta nằm bằng cái tư thế nó trái với cái nguyên tắc đời sống là nằm duỗi, nằm ngửa ra. Và trong khi đó thì các vị nhìn coi, cái loài động vật nó ngủ nó không phải ngủ như loài người đâu nghe. Nó biết cách bảo trì năng lượng thận của nó. Tất nhiên là trong pháp chế của Phật dạy thì không cho phép nằm sấp, các thầy thì phải nằm nghiêng qua tay phải thôi. Đó cũng là một cách để bảo trì bảo tồn năng lượng của thân. Do vậy, thưa đại chúng, là một là ta lại Phật, hai là ta thở theo cái nhịp thở của ta, theo cái độ dài từng hơi giống như mà mình đã bày cho các vị, thì các vị đã có thể cải tạo được sức khỏe của các vị rất là tốt trong một phương pháp đơn giản vô cùng, vận hành thân thôi. Rồi điều thứ hai sâu hơn, thưa các vị, khi mà mình lại Phật vậy và các vị ra lệnh cho toàn thân các vị buông thư, buông lỏng, lắng nghe sự buông lỏng của nó, thì các vị làm cho cái tâm thức lăng xăng bận rộn ngược xuôi của các vị nó đang chạy tứ tung đó, nó trở về ngay nơi thân đây. Và khi mình ra lệnh bằng ngôn ngữ thì thân nó nghe nghe. Tôi ví dụ các vị muốn đứng dậy để các vị đi lấy một miếng nước uống thì các vị làm cái gì trước? Tác ý, có phải không? Có điều cái khả năng tác ý của các vị nó nhanh đến nỗi các vị không nhìn thấy tác ý, tức là không nhìn thấy cái ngôn ngữ ra lệnh thầm thì trong đây. Các vị chỉ nghĩ rằng mình đi lấy nước uống thôi, nhưng mà khi cái ý nghĩ đó nó có mặt, nghĩa là có một tràng câu nói khẩu lệnh ta đã ra mà ra bằng tâm thức, thì thân các vị nó đứng dậy, nó đi vào trong chỗ để nước, nó lấy một cốc nước uống. Thì từ cái điều này, thưa các vị, mình ra lệnh cho thân mình nó buông thư thì nó nghe lời, nó buông thư chứ không có lý do gì nó không nghe lời cả. Buông thư, buông thư, buông thư, hoặc là buông lỏng, buông lỏng. Và mình đừng nghĩ rằng là 100 lại mình lại Phật buổi sáng thì mình chỉ ra lệnh cho 1 tiếng mà đủ đâu. Tại vì có thể lại sau mình không ra lệnh rồi cái tâm mình nó chạy mất. Cho nên mình hãy lưu ý rằng là từng lại Phật, mỗi lần lại phục xuống, mình ra lệnh cho là buông lỏng toàn thân, như cái thân này nó không còn xương, không còn cơ bắp gì hết, nó đổ cái rụp xuống ấy. Thì các vị sẽ thấy rằng là mình lại một thời sám hối xong thì cơ thể mình nó rất là khỏe, nó không có phải mệt mỏi, và không hề có cái chuyện là sao lại bữa nay nhiều quá gì tới 108 lại, mỗi khi lại có phân nửa, không có. Từng lại Phật bằng cái niềm yêu thích rất là lớn lao. Một thời lại Phật đi ngang qua rất nhẹ nhàng mà ta tưởng chừng như là mới đó mà sao hết rồi. Tôi không biết là các vị có cái cảm giác vậy không, nhưng mà riêng tôi thì thưa đại chúng, về đây mà được lại Phật với đại chúng trong buổi sáng thì tôi thấy chừng như nó rất là ngắn, mau lắm. Điều thứ hai trong phương pháp lại Phật, thưa các vị, ngồi thiền thì có khi tâm của mình nó dễ xao động hơn nhé. Thân mà an thì tâm nó hay chạy lung tung. Cho nên phương pháp thiền tập ban đầu nó rất dễ để chúng ta đi vô, làm cho tâm mình nó an, thân mình an là phương pháp lại Phật. Thiền hành là một, lại Phật là hai. Do vì thân nó động, và khi thân nó động thì các vị bắt buộc phải dùng ý thức của các vị để nhận biết nó, để theo dõi nó. Cho nên tâm của các vị nó dễ đi đến tình trạng đó là không căng thẳng, không lo âu, không dụng công một cách quá đáng để cho nó làm căng thẳng, và các vị chỉ nhẹ nhàng dụng công và tâm nó rất dễ an, chứ nó không giống như chúng ta tọa thiền. Tọa thiền thì do vì thân nó an cho nên tâm nó có thể chạy rất dễ, nhưng mà khi các vị lại Phật rồi thì tâm tự nhiên nó rất là dễ an, chứ nó không có chạy đi đâu cả. Lợi ích thứ ba nó đến là như vậy đó. Cái bước cuối của phương pháp mình hành trì, mình lại Phật, đó là phương pháp niệm thân hành, đi vô từng cái lại Phật nữa. Nó vô cùng là giản dị. Khi mình thả lỏng toàn thân, phủ phục xuống, mình để cho thân mình nó buông lỏng toàn thân xuống, rồi mình lắng nghe thân của mình. Tôi không biết là lúc các vị lại Phật, trán các vị chạm xuống sàn, thì các vị nhắm mắt hay mở mắt? Thường thường nhắm mắt hay mở mắt? Thông thường thì mình cũng nhắm mắt. Con mắt này nó nhắm, nhưng mà con mắt trong thì nó mở nghe, con mắt tâm thì nó luôn mở. Thấy toàn thân đang phủ phục trước Đức Thế Tôn, thấy toàn thân mình, đừng có thấy người ta nghe, chuyện của người ta kệ người ta, mình chỉ cần lắng nghe tiếng khánh thôi. Mắt thì nhắm nhưng mà đang thấy toàn thân. Nó hàm cái nghĩa, thưa các vị, là một pháp trong niệm thân hành. Khi các vị thấy toàn thân các vị, dùng cái ý thức đầu tiên ta cần tác ý là nhắm mắt, nhưng mà ta đang thấy toàn thân. Rồi sẽ tới một lúc khi cái công phu này nó thuần thục thì các vị không cần tác ý chi cả, nhắm mắt hay mở mắt chi các vị cũng đang soi sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, năng lực tâm nó đang phủ trùm toàn thân. Và khi làm được điều này thì thưa các vị, cái tâm thức lăng xăng nó không còn chạy đi đâu cả, tâm thức bận rộn lo âu nó không có điều kiện nó sinh khởi, nó chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết toàn thân thôi. Thế thì vô hình trung các vị rớt vô cái trạng thái thiền tập của niệm thân rất là dễ. Và các thầy cô của thiền tánh không thường thường hướng dẫn cho các vị thiền sinh bảo rằng cái năng lực nhận biết là cái tự hữu rất là dễ có nơi các vị, mà nhắm mắt mở mắt thấy không, thấy nhắm mắt mở mắt có biết tất cả những người đang ở xung quanh các vị không, biết liền, đâu có cần phải nói trong tâm thức một tiếng thầm thì chi đâu. Các vị mà có học với các thầy cô giáo thọ thì các vị đều biết đây là một cái cách để dẫn các vị đi vô để thể nhận ra cái tâm thể nhận biết của các vị nó hiện tiền có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và nó vô cùng đơn giản, phải không? Ai cũng có khả năng thể nghiệm được điều này. Các vị nhắm mắt rồi các vị mở, các vị có cái nhận biết liền không? Có cần phải suy nghĩ tôi phải nhận biết không? Không có nói một tiếng thầm thì gì trong đây cả. Nhắm mắt mở ra là biết liền mọi cái hiện tượng đối diện trước mắt các vị. Sáng bừng, tỏ rõ, không có cái gì mờ tối trước mắt các vị cả. Rồi các vị thực tập đến một lúc các vị nhắm mắt các vị cũng thấy sáng bừng. Không có sáng như ban ngày nhưng mà các vị nhắm mắt thì các vị thấy toàn thân các vị. Thế thì cái phương pháp niệm thân hành này thưa đại chúng, trừ khi mình không muốn làm thôi, chứ còn muốn làm thì các vị có thể an trú trong cái pháp hành trì này từ sáng tới tối, nó vô cùng đơn giản. Lâu lâu mà chợt quên thì mình làm bộ nhắm mắt rồi mình mở mắt ra thì liền tức khắc có cái năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân thôi. Thế thì ai nói tu thiền là khó? Không khó. Ai nói rằng mình bỏ được cái lo âu phiền muộn, bỏ được cái tâm xao động là khó? Không khó. Tại vì các vị chỉ cần thay đổi một cái cấu trúc của hành trì thôi. Ví dụ như các vị đang quên, đang chìm ngập trong nỗi lo âu, đang bất an, đang xao động, đang buồn giận, đang sầu khổ gì đó chẳng hạn. Các vị chỉ làm bộ nhắm mắt vậy, mở mắt ra, coi cái nhận biết của tôi nó đang có mặt nơi đâu. Thì vừa nhắm mắt mở mắt thì các vị liền an trú được trong pháp hành trì. Ta là cái biết, cái biết sáng bừng đang có mặt nơi đây. Thế thì nó liền đổi thay dòng năng lượng, thay vì mình rớt vô cái trạng thái của tâm đang lo âu, đang bận rộn như thầy Không Chiếu vừa nói, thì bây giờ chỉ cần nhắm mắt mở mắt là các vị liền rớt vô cái trạng thái tâm thông dong, an lạc, tỉnh tại, nhẹ nhàng, không có lo âu, không có phiền muộn, không có suy nghĩ vẩn vơ gì nữa cả. Nó liền tức khắc có mặt cái trạng thái nhận biết sáng bừng hiện tiền, chứ không có tiếng thầm thì rầm rì trong tâm thức các vị cả. Thế thì cái pháp hành trì thưa các vị, chỉ trừ phi ta không thấy cái nhu cầu sự tu tập, không thấy cái nhu cầu giữ gìn sức khỏe ta là cần thiết. Ta muốn cho mình như một cái sợi dây dây cót vậy đó. Mình cứ lên dây cho nó căng thẳng hoài để cho nó đứt luôn thì thôi, xiết cô hồn đi cho nó chết luôn. Còn nếu mà thương mình một chút thì thưa các vị, mình có khả năng tháo hết những cái căng thẳng của mình để cho nó lỏng, nó nhẹ, nó có mặt được sự bình an tĩnh lặng, nghĩa là nó có mặt được cái sự khỏe mạnh là một nè, tật bệnh ít là hai nè, sống dai là ba nè, tuổi già không lâm vào cái tình trạng người ta cắm ống vào miệng vào mũi để đổ thức ăn. Chuyện nó phải như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái con đường thực tập hay là cái con đường thiền tập nó là cái nhu yếu vô cùng cần thiết cho những người sống ở trên đất nước này, nhất là những người đã đi vào cái tuổi mùa thu của đời người. Mùa thu rồi mùa đông nó gần nhau lắm, cho nên các vị lưu ý pháp hành trì này nó vô cùng đơn giản và nó không cần các vị phải làm thêm cái gì, mua sắm lòng còng thêm cái thứ chi nữa cả. Nó đơn giản có mặt ngay bây giờ và ở đây, có mặt nơi từng cái nheo mắt của các vị là có mặt pháp hành trì liền. Và cái cửa này thưa các vị vô được, người ta gọi là cửa của văn thù à. Nhắm mắt mở mắt là nhận ra liền cái con đường này. Thế rồi mình trích ra một câu chuyện ở trong thiền thoại thì các vị thấy nó rất là dễ để đi vô. Một hôm thiền sư Càn Phong thăng tòa, ổng cầm gậy lên pháp đường, ổng đưa gậy lên trời, ông vẽ một vòng, ông nói là thập phương bạt gia phạm nhất lộ niết bàn môn, đầu đường ở chỗ nào. Thường thường thiền sư ngày xưa thì không biết chân có yếu hay không, mà cứ đông nào cũng có cây gậy ha, chắc là thủ thế thôi. Và nghe đâu là 1.700 vị thiền sư thì ông nào cũng có gậy trên tay. Và ngài Càn Phong ta thì như thế, cặp cây gậy đi lên pháp tòa, rồi giọng cây gậy nói một câu pháp ngữ là thập phương bạt gia phạm nhất lộ niết bàn môn, thẩm ma thị lộ đầu, tức là mười phương chư Như Lai chỉ có một con đường niết bàn thôi, nhưng mà đầu đường ở chỗ nào. Thế rồi ông đưa gậy, ông vẽ một vòng trên hư không vậy, xong rồi đó, bài pháp rồi đó, chống gậy xuống pháp tòa đi vô luôn, khỏi cần hồi hướng gì cả, khai thị xong rồi đó. Thì các vị hình dung rằng là đầu đường ở chỗ nào, ngay cái chỗ thấy, nhắm mắt mở mắt thì thấy chứ có phải là thiếu đâu. Thế thì thưa đại chúng, đầu đường là ngay cái chỗ mà các vị mở con mắt liền thấy mọi thứ hiển hiện ra trước mắt các vị. Lúc bây giờ chưa có một cái ý niệm gì phân biệt, suy nghĩ, phân tích rầm rì trong đây cả. Và đơn giản vô cùng, các vị mở mắt, các vị nhìn vòng vậy, mọi người các vị biết không biết gì cũng hiển hiện trước mắt các vị. Các vị có cần nói thì thầm một câu nói trong đây không? Đâu cần. Đâu cần nói là mắt ơi mắt, ta đang mở ra rồi, mi hãy nhìn coi cái gì trước. Đâu cần. Phải vậy không? Mở mắt là thấy liền. Các vị không cần phải toan tính rằng tôi mở mắt tôi thấy cái chi cả. Cứ mở mắt là mọi việc trước các vị đều hiển hiện sáng bừng rõ ràng. Thế thì có cần tốn cái công suy nghĩ này không? Không. Và khi các vị làm được như thế này thì thưa các vị, cái năng lượng đời sống không có bị tiêu tốn. Các vị cũng không tạo thành một cái thói quen là cái đầu của mình nó luôn có vấn đề nghe, nó luôn rầm rì, nó luôn phân giải, nó luôn bàn cãi, nó luôn lý luận, nó luôn phê phán. Tất cả những điều mình nói như là rầm rì, phê phán, lý luận và phân tích những đối tượng hoặc là luận giải vân vân, thưa các vị, nó là cái năng lượng thầm thì của ý thức các vị sinh trưởng nơi đây. Ý thức nó có mặt là nó làm cái chi cho đời sống chúng ta? Cạn nhất là nó tiêu tốn năng lượng của thân ta. Không có sự suy nghĩ nào không tiêu tốn năng lượng cả. Tác dụng thứ hai, suy nghĩ của các vị nó không phải là một loại vô hình, nó là một loại sóng năng lượng, nó tác động vào người, tác động vào tâm thức của người. Mình hình dung rằng mình căm thù cái con người kia tận xương tận tủy á. Thế là mình gặp người ta, mình không nói một lời, mình làm bộ không nhìn, nhưng mà thưa các vị, tự nhiên là người kia họ nghe cái gai nhọn đâm vào cơ thể họ, chứ không phải không có đâu nghe. Tâm thức mình nó là sóng năng lượng, nó tới với người kia. Khi các vị thù ghét người thân của các vị trong nhà, thì người thân các vị bước vô nhà cảm nghe có một cái không gian nơi đó nó chật chội, nó nóng bức, nó dội, nó làm cho người ta bước vô không được. Cái trường năng lượng sinh học đó, thưa các vị, nó là cái có chứ không phải không. Thân nhiệt của chúng ta có thấy đâu, có phải vậy không? Nhưng mà mình hình dung rằng là trong bóng đêm, có khi là ngoài vệ tinh rất là xa, nhưng mà nó soi xuống hành tinh rồi nó thấy từng con người đang di chuyển. Cái chuyện này ngày xưa ta nghe tưởng chừng như cái chuyện thần thông, nhưng mà thưa các vị, nó có mặt thật sự. Mình hình dung rằng là trong bóng đêm người ta không biết mặt mày của các vị ra sao, nhưng mà họ có thể thăm dò vùng đó đang có người đi. Trong cái vùng rừng kia có những con thú đang ẩn mình. Và ngoại tầng không gian xa thăm thẳm cách ngoại tầng khí quyển, nhưng mà nó thấy với hành tinh này rõ mồn một chứ không phải thiếu đâu nghe. Ví dụ như các vị lên xe, cái bảng hướng dẫn đường đi các vị thấy đó, thưa các vị, mỗi lần mà mấy đứa đệ tử nó chở tôi đi, chở tôi về, tôi hay mày mò, tôi nhìn thử ra là cái bảng chỉ đường nó có sai hay không. Nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng chính xác, đến từng từng nửa thước. Nó vừa đến ngã tư thì trên bản đồ liền tức khắc ngay ngã tư. Và cái chuyện này thưa các vị, mình mới sử dụng gần đây, nhưng mà cách nay chừng 20 năm thì trong cái ngành quân đội người ta đã sử dụng rồi, chứ không phải là không có nha. Cái ngành vô tuyến truyền hình truyền thanh bây giờ ta mới có, nhưng mà cách đây 30-40 năm nó đã có. Mình hình dung một điều này thưa các vị, là mình qua bên Florida vô cái trung tâm NASA của Mỹ á, các vị thấy là phóng một cái vệ tinh lên trên quỹ đạo đầu tiên đó là năm 1960 63 hả, từ thời Kennedy ra lệnh á. Mình cứ tưởng rằng là nó vô cùng đơn giản, nhưng mà thưa các vị, là cả một dọc chừng 5-70 anh chàng kỹ sư vậy đó, cùng bấm máy để theo dõi, chứ không phải là một người đâu. Thế thì cái ngành điện toán, tức là những cái computer mà ta dùng bây giờ đó, nó đã có mặt cách này 4 năm thập niên rồi, chứ không phải mới đây đâu nghe. Nơi này đấy mà nó theo dõi tới tận chân trời ngoài xa. Thế thì thưa các vị, cái chuyện trở lại đó là mỗi một đời sống có thân nhiệt của chúng ta, vệ tinh từ xa nó đã theo dõi được. Rồi cái chuyện mạnh hơn thân nhiệt của các vị là sóng năng lượng tâm thức các vị. Các vị nghĩ nó là vô hình ư? Không, không phải là vô hình. Từng ý niệm suy nghĩ của các vị nó đều in dấu trong không gian. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của ta nó tác động vào người là chuyện có thiệt, chứ không phải là chuyện thần thông bí hiểm gì cả. Cái suy nghĩ của chúng ta, thiện ác thưa các vị, nó dệt thành nghiệp của chúng ta, để rồi trả hình hài về cho các buổi, thì các vị liền theo cái dòng năng lượng suy nghĩ các vị, theo nghiệp của các vị cất chứa một đời, các vị sinh vào những nơi chốn nó tương ứng với cái tầng tâm thức các vị đã xây dựng một đời. Ngày xưa mình nghe nói là chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, mình nghe cái câu đó nó rất là buồn bã, không biết làm sao mà Bồ Tát sợ cái nhân ác. Nhưng mà bây giờ thưa các vị, mình hình dung rằng là những cái email của mình gửi cho bằng hữu mình có khi 10 năm mà không xóa thì nó vẫn còn ở đâu? Không gian vô hình này nó lưu trữ hết, có phải vậy không? Từng con chữ nhỏ trên máy của các vị, mình hình dung rằng nó đi đâu trên đất trời này? Về Việt Nam mở cũng có, ở ngay đây mở cũng có, qua miền Đông Hoa Kỳ mở cũng có, rồi qua Hawaii mở cũng có. Thế thì nó ở khắp nơi trên mặt đại địa này, nơi nào có không khí là có nó, chứ có phải là nó chỉ tới cái địa chỉ của ta đâu. Ví dụ như địa chỉ người thân mình ở Việt Nam, mình gửi một lá thư, ở bên kia nhận ra. Thế rồi người thân mình không ở Việt Nam nữa, mà người thân mình lại ở bên Phi Châu đi, rồi họ có điều kiện không ở, thì có nhận được email mình không? Thế thì các vị hình dung rằng là cái thứ vật chất hữu vi đó là từng con chữ mình đánh nó được cái điều kiện của khoa học đưa lên trời, thế mà nó còn không mất nghe. Trăm năm sau thơ của các vị gửi trên không gian vô hình nó còn lưu trữ, để các vị cần thì mở ra có đó. Thế thì tâm thức ta, suy nghĩ ta, vui buồn của ta, căm thù giận dữ của ta đối với người kia làm sao mà mất được? Mà không mất thì nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái nghiệp thức của các vị, để các vị đi lanh quanh. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có người không biết điều này họ mới có gan suy nghĩ điều ác, có gan nói điều tổn thương người. Tại vì nói tổn thương người thì người căm thù, người giận dữ, thì hai cái tác dụng, một là cái ác tâm của ta, hai là cái sự căm thù của người, nó hợp lại nó đổ sập lên đời sống ta, chứ nó phải đổ lên đâu đâu. Thế thì ai lãnh đủ? Nghiệp là cái gì nó rất là thực nghe. Và ngay hiện thời tâm thức của mình mà nó tràn đầy ác độc, tràn đầy giận dữ, tràn đầy căm ghét thiên hạ, thì thưa các vị, hình hài này mất vào cõi vô thường rồi, thì cái tâm thức đó nó phải tìm một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện, một cái hình hài tương ứng với tâm thức đó để nó ghé lại. Nó ghé lại một đời mà trả không xong thì nó phải làm đời thứ hai, làm trăm đời nghìn đời, để chừng nào nó hóa giải xong cái tầng tâm thức các vị đã cô cứng lại để gây dựng thì nó mới rã hết cái vòng nghiệp của cá biệt. Ví dụ như tâm thức của mình là tâm thức dữ dằn như con chó sói, mà kiếp này thì may mắn là cái nghiệp lành của mình nó đang có một thân người thế này, cho nên mình chưa thể liền tức khắc biến thành con chó sói ở ngoại hình, nhưng mà trong tâm ta đã là chó sói rồi. Thế thì chắc chắn rằng mất hình hài này rồi thì mình kiếm một cái hình hài tương ứng với tâm của mình ghé lại đó. Ghé lại một đời mà làm không xong á thì phải trăm đời nghìn đời giải cho hết cái nghiệp chó sói của mình. Và cái khổ là khi ta đã làm chó sói rồi thì ta làm cái chi khác, lại tạo cái nghiệp của loài chó sói tiếp. Thế cho nên thưa các vị, liên hệ với kinh văn thì Đức Thế Tôn nói rằng là có khi mình chìm mất 500 đời hoặc 1.000 đời trong những loài động vật, không có cơ may để có thể có được thân người là như vậy đó. Do vì cái dòng nghiệp của các vị tạo chưa hề có một ý nghĩ nào mất cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình nói ở đây đó là chỉ một pháp hành trì ta cắt đứt được nghiệp. Pháp hành trì gì cắt đứt được nghiệp? Các vị an trú tâm, các vị ngay cái trạng thái nhận biết mà tắt đi những ý niệm, nghĩ suy các vị, thì các vị tắt được nghiệp rồi chứ gì, phải không? Một cái vòng gợn tâm thức mà nghĩ suy thì tạo thành một vòng nghiệp khác, đắp vào người thêm một lớp để nó có cái nghiệp dày thêm. Và cái con đường tạo nghiệp như thế nào thì cái con đường bởi mình loại trừ nghiệp nó trở ngược lại như thế ấy. Nếu từng ý nghĩ của các vị sinh đến hình thành nghiệp thì từng sát na các vị an trú trong cái tâm nhận biết, tắt hết những nghĩ suy thì các vị đang cắt cái từng nghiệp của các vị bỏ dần xuống sạch, để còn lại một cái thể tâm sáng ngời nhận biết, chứ nó không còn là nghiệp theo dính các vị nữa. Và cái chuyện này thưa đại chúng là nó rất là rõ ràng và vô cùng dễ hiểu. Mình tưởng như là cái chuyện tu trong quá khứ là cái chuyện rất là mù mờ, cái chuyện nó dính với tôn giáo chứ không phải là dính với đời sống khoa học, và nó không có phải là cái điều gì thực nghiệm để mình chứng nghiệm. Thưa không, chưa có một pháp hành trì nào nó rõ ràng, nó thực tiễn và chứng nghiệm hiện tiền như điều của Phật dạy. Và càng ngày khoa học càng khám phá vào nhiều cái chiều sâu ở tầng tâm thức thì người ta càng gần với đạo Phật. Cái chỗ bế tắc của khoa học là cái chỗ bắt đầu của đạo Phật khai triển, thưa các vị. Do vậy cho nên cái pháp hành trì vô cùng giản dị, mình tưởng như nó không có là sao cả, nhưng mà đâu biết rằng mỗi một ngày mình lại Phật là mỗi một ngày mình giải trừ cái tập nghiệp của mình, nó rơi rụng mình không có thể lường được đâu thưa đại chúng. Cứ một sát na mà mình an trú được ngay cái tâm sáng tỏ nhận biết hiện tiền là các vị cắt đi rất là nhiều cái tầng nghiệp thức bao quanh đời sống các vị. Và chuyện này không có thần linh nào làm cho ta cả, không có bà con dòng họ nào thương ta giúp được ta cả, ta phải làm điều đó cho chính ta mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, mình giải thích một chút để các vị thấy là mỗi ngày mà được lại Phật là một phước lành lớn. Mỗi ngày được ngồi yên bất động, không làm gì cả là một phước lành không phải dễ kiếm. Có những mảnh đời giữa trần thế này, họ muốn có được một ngày yên bình để ngồi, thưa các vị kiếm không ra. Này gạo, này tiền, này cơm, này nước, này hoàn cảnh đưa đẩy. Nào là những đất nước bơm nổ đì đùng, cái chết cái sống trong đường tơ kẻ tóc, sinh mạng người ta không bảo đảm được tới một ngày. Còn chúng ta thì ngày lại ngày trôi qua, ngày nào cũng yên bình, ngày nào cũng đi shopping, ngày nào cũng gặp bạn bè, chúng ta cảm thấy nó chán quá. Trong khi đó kiếm một ngày yên bình như mình đây không phải dễ. Và nếu mình lỡ lạc vô một cái loài cầm thú thì các vị hình dung rằng kiếm một ngày yên bình không cần làm gì để có thức ăn có dễ đâu. Nó phải vô cùng vất vả, vừa đi kiếm sống mà vừa phải nhìn tới nhìn lui. Tại vì trong thế giới của động vật, thưa các vị, không có con thú nào không bị đe dọa về sự sống cả. Con thú lớn nhất là con cọp, nó cũng bị đe dọa về sự sống nữa. Chứ nó có phải là chúa săn lâm đâu. Tính ra là người ta nấu cao gần hết cọp rồi đó, các vị biết không? Thế thì thưa đại chúng là chưa có cái loài hữu tình nào có nhiều phước lành như loài người. Rồi trong cái loài người, thưa các vị, chưa có một sinh dân ở một đất nước nào bằng sinh nhân nơi đất Mỹ này nghe. Các vị chưa nghe, chiến tranh nó xảy ra ở xa xa thôi. Nó vừa tới gần biên giới Mỹ thì bị mấy anh Mỹ đuổi chạy rất là xa. Quả hoàng lắm thì lâu lâu mới xảy ra một chuyện 911, chứ còn dường như từ lập quốc tới giờ nó xảy ra có một lần mà thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái sĩ số của người mất ở trong hai cái tòa tháp đôi đó, nó chẳng là gì so với cái nỗi thù hận dai dẳng của những quốc gia đang căm ghét, đang giết chóc nhau. Bom nổ đi đùng và mạng sống con người nó rẻ như là mạng sống của loài động vật. Trong khi đó thì chúng ta nơi đây, cái điều kiện để các vị phát triển về đời sống, để các vị thăm dò và chiều kích tâm linh, nó mở ra rất là rộng. Không lo lắng, bất an, không ưu tư, không phiền muộn. Không phải ta đang ở trong một cái nhà tù lớn, chỉ đợi người ta lượm bỏ vào nhà tù nhỏ giống như những quốc gia độc tài, không có. Mà ta đang sống thênh thang nơi đất nước tự do, thưa các vị, mạng sống con người được trân trọng và đời sống cá nhân con người không ai dám đụng đến cả. Thế thì các vị hình dung rằng là các vị chỉ thua những vị thiên đế chút xíu thôi, chứ còn các vị là phước của thiên giới đó, chứ không phải là nhân giới đâu. Thế mà mình cảm thấy một ngày trôi qua trong buồn chán, trong bất an, mình phải tìm mọi việc để cho cái đầu này bận rộn, để lo âu, và thậm chí không có nỗi lo âu thì mình cũng kiếm ra cái chuyện để hờn, để giận nhau. Thế thì nó vô cùng là vô duyên á. Và đôi khi mình thấy thiên hạ buồn nhau, giận nhau, trách cứ nhau và tự chuốc phiền muộn cho mình. Mình thấy dường như là họ dư thì giờ nhiều quá. Nói theo con người Bắc là rỗi hơi quá đi. Chứ còn đúng ra thì không có cái chuyện như vậy. Đúng ra thì đời sống chúng ta, thưa các vị, nếu biết đạo rồi thì không có một phút giây nào gọi là lãng phí trong đời sống này được. Tại vì các vị bỏ một phút giây lãng phí thì các vị bị đẩy gần tới cái chết rồi, chứ có phải quý gì đâu. Đời sống mình không phải đang đếm tới nghe, không phải ta đang đi tới mà ta đang đi ngược. Kim đồng hồ nó chạy ngược mà, đang đếm ngược thời gian. Và cái ngược thời gian của những nhà võ sĩ điền kinh á, thì họ ngược thời gian để họ đến cái đích điểm họ, để họ lãnh cái cúp vàng, phải không? Còn ta đếm ngược thời gian để lãnh cái cúp gì? Mình mà mất một ngày là mình đang đếm ngược thời gian để lãnh một cái hòn, hoặc là để đến Big Family, chứ không phải tốt gì đâu. Thế mà mình bỏ một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua trong cái nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, không trân quý gì một ngày cả. Đúng ra người biết đạo hoặc là người trân quý đời sống thì thưa các vị, không có một ngày lãng phí. Nó hàm nghĩa là không có một ngày để cho mình chìm ở trong cái chuyện ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an. Càng không có một ngày để cảm thấy sao nó trống trải, nó hoang liêu, nó cần phải làm cái gì thêm cho đầy. Thưa không, không có một phút giây rảnh để mà lạc khỏi cái vùng tâm bất động, luôn an trú nơi cái thể tâm nhận biết, chói sáng hiện tiền. Chứ không có cái chuyện là để cho lòng mình nó cứ bồng bềnh, nghĩ suy, ngược xuôi gì cả. Đúng đó là phải như vậy. Và nguyên tắc của chuyện tu, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần các vị sụt lui lại, các vị an trú được ngay cái thể tâm hiện có của các vị, tức là cái năng lực tâm nhận biết là cái đang có nơi các vị. Chỉ cần các vị lui về thì các vị liền có mặt ngay nơi vùng tâm bất động, chứ có phải xa xát gì đâu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, Ngài có một bài kệ hay lắm, mình đọc cho các vị nghe này. Đạo nguyên bất viễn, tánh hải phi diêu, đảng hướng kỹ cầu, mạc tùng tha mít. Mít tức bất đắc, đắc tức phi chân. Đạo nguyên bất viễn nghĩa là cái nguồn đạo nó không có xa. Cái thể tánh giác ngộ, tức là tánh hải là thể tánh giác ngộ, nó vốn là gần gũi vô cùng. Đảng hướng kỹ cầu là chỉ cần anh quay lại nơi thân tâm này thì anh nhận ra được nó, chứ không phải hướng ngoại. Đảng hướng kỹ cầu mạc tùng tha đắc là không có chạy ngược chạy xuôi theo ai để được cái điều này cả. Không có vị thần linh nào cho anh, không có vị vô thượng sư nào thọ ký cho anh nên được cái này. cũng không có Đức Thế Tôn hay là có vị thiền sư nào giúp cho anh để anh nhận ra được cái nguồn đạo này. Tại vì nó vốn là cái tự có nơi anh. Đơn giản nhất là ngay nơi cái nhắm mắt và mở mắt thì liền có, chứ có phải xa xát gì đâu. Mạc tùng tha mít, là đừng có theo người để mà tìm. Mít tức bất đắc, đắc diệt phi chân. Nếu anh tìm để được, nếu anh hướng ra ngoài anh tìm mà được á, thì cái được này nó không phải là cái thật mà là cái giả thôi. Tại vì cái đó bên ngoài anh, cho nên không phải là Phật thiệt. Có một thiền tăng hỏi ngài Huệ Trung Quốc Sư, thế nào là tác dụng thầm bạch thầy? Cái câu này nó có hàm nghĩa là thế nào là cái năng lực không sinh không diệt điều động thân tâm này? Cái gì là cái năng lực Phật chiếu sáng đang dựng dậy hình hài này, đang làm cho đời sống con sống động? Cái gì là năng lực Phật mà con có thể thể nghiệm được để tách ra khỏi cái dòng chảy tử sinh? Ngài Huệ Trung là nói cái tác dụng thầm nó vô cùng đơn giản, nó có mặt ngay đây mà, tại sao ông không khéo nhận? Thiền tăng kia nói, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con. Cậu nhắm mắt mở mắt về, tác dụng thầm đó. Thì các vị thấy tác dụng thầm rồi, phải không? Nhắm mắt về mở mắt thì có cái tác dụng Phật đang hiển hiện ngay cái hình này, nó vững cho có thiếu đâu. Tại vì cái biết đích thực là năng lực tâm bất động. Cái biết này các vị sống được thì các vị lột từng lớp của ý thức vọng động các vị bỏ xuống. Lột từng lớp ý thức vọng động có nghĩa là lột cái lớp gì? Bản ngã của ta, chấp trước của ta, vui buồn của ta, suy nghĩ của ta, hờn giận của ta, tất cả những cái nó rớt xuống hết. Chỉ còn trơ trọi lại một món mà thôi, đó là cái món gì? Cái món là cái nhận biết nó vô ngôn thôi. Thấy biết rõ ràng tường tận mọi thứ, nhưng mà không cần nói lầm thầm, gọi là nhận biết vô ngôn. Và cái năng lực này thì nó trốn ở đâu? Nhắm mắt mở mắt là có liền, có tác dụng thầm, tức là tác dụng Phật liền hiển hiện, chứ có thiếu đâu. Thế thì thưa các vị, Ngài Huệ Tư, Ngài nói là đạo nguyên bất viễn tánh hải phi diêu là như vậy. Cái nguồn tâm linh sâu xa, cái tánh Phật của các vị nó không có xa. Cái bản chất Phật của các vị nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi cái nhắm mắt mở mắt của các vị, ngay cái nói năng của các vị, thậm chí ngay cái buồn giận ghét thương của các vị cũng có nó nữa. Tại vì nếu gọi rằng những cái lượng sóng cuồn cuộn kia không phải là biển thì vô lý. Tại sao? Sóng nào không được làm bằng nước, mà nước là đại dương rồi. Thế thì buồn giận ghét thương của ta, nếu ta thấy nó là buồn giận ghét thương thì ta chìm trong buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà các vị an trú trong cái tánh biết của các vị thì buồn giận ghét thương là cái bị biết. Các vị là cái biết. Cái biết nó không rời cái bị biết. Phải vậy không? Mắt của tôi mở mắt ra liền thấy. Thì cái bị thấy là các vị nó có rời với cái năng lực thấy không? Không. Cái thấy, thưa các vị, nó do vì cái bị thấy cho nên nó hiển lộ. Ở mức độ thô nó là như vậy. Nếu không có những đối tượng trước mắt tôi thì tôi nói thấy thì không có hợp lý. Do vậy cái tầng cạn nhất là tất cả những cái bị biết nó làm cho hiển lộ cái biết. Tất cả những cái bị thấy nó làm hiển lộ cái thấy của mắt. Rồi khi đến một cái tình trạng gọi là tinh tế hơn nữa thì các vị mới thấy rằng có đối tượng thấy hay là không có đối tượng thấy chi thì cái thấy vẫn luôn có mặt. Thì đến cái tầng đó người ta xác định cái thấy là cái chi. Cái thấy không phải là bằng mắt nữa mà cái thấy bằng tâm. Tức là tâm nhận biết là cái thấy. Đó là cái tầng tinh tế. Do vậy cho nên thưa các vị, cái bản chất giác ngộ nó không có xa vời gì đối với đời sống của chúng ta hiện tiền cả. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị dung văn dung vẻ giữa trần đời, hoặc các vị đang nổi giận đùng đùng, thưa các vị, lúc nào cũng có cái nhận biết phía sau cả. Thế nhưng mà ta vụng về quá, cho nên ta chỉ thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, tức là thấy cái phần nổi ra phía ngoài, thấy cái đối tượng bị thấy. Trong khi đó khéo một tí thôi thì ta thấy liền cái phần đối tượng bị thấy nó có mặt, thì có cái thấy liền có mặt phía sau. thì ta liền lui về, ta an trú ngay cái trạng thái ta là cái biết. Thì thưa các vị, lúc bây giờ các vị làm cho tất cả những cái nghiệp thức của các vị nó liền rơi thôi à. Và cái hiệu quả nó đến đầu tiên là khi các vị an trú trong cái tánh biết, tức là cái năng lực nhận biết, thì cái bị biết nó không có cách chi mà dùi dập hay là nó chà đạp lên đời sống các vị được. Nó hàm nghĩa rằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái căm thù, phẫn hận nơi tâm thức các vị, nó không có cách chi mà nó lôi các vị chìm vô đó được hết. Cũng có hàm nghĩa thứ hai là tất cả những cái thứ nghiệp giữa trần đời này nó không có cách chi nó nhận chìm được các vị cả. Các vị bây giờ là người hiên ngang, giống như phù đổng thiên dương ấy. Vung vai một cái là các vị rũ sạch hết mọi thứ phiền não, rớt xuống chân ngay. Và chuyện này là cái điều gì nó có khả năng ứng dụng được trong đời sống ta chứ không phải khó nghe. Ta chỉ cần lui lại, nói lui chứ không có chi mà lui với là tới hết, chỉ cần nhớ thôi. Các vị là cái biết thì mọi thứ bị biết liền rơi rụng, chứ có gì khó hiểu đâu. Thưa đại chúng, là mình nhớ rằng mình dạy học tới năm nay cũng 9-10 năm, mình nói gần nó việc, nó tới nó lui. Và rõ ràng là cái điều này nó vô cùng là dễ nhận ra, chứ có khó gì đâu, phải vậy không? Và cái điều thứ hai nữa là tại mình không chịu sống thôi, chứ không có cái gì gọi là khó khăn nữa cả. Mọi điều kiện để sống nó đều mở ra trước mắt các vị. Hay nói cách khác là cổ bàn ta dọn sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ cần cầm đũa lên gấp là ăn thôi. Thảm đỏ người ta trải rồi, chỉ cần bước lên là anh trở thành hoàng đế. Ta đang mời anh lên ngôi hoàng đế đó, trải thảm đỏ mời lên ngôi cửu ngũ đó. Anh chỉ cần bước lên là đi tới thôi. Mà không chịu bước là sao chứ? Cứ chấp nhận mình làm cái ăn mày lang thang lướt thước thôi, không chịu bước lên là hoàng đế mới lạ cho. Và dường như đời sống người ta ưa cái sự bận rộn nhiều hơn là ưa cái sự thảnh thơi. Giống như thầy Không Chiếu, thầy mở đầu trong buổi học hôm nay đó. Hai bên, bên này là bận rộn nè, lo âu nè, phiền não nè, thì nó làm cho tăng trưởng những cái hoạt chất đầu độc thân của các vị, làm cho các vị một là tiểu đường, hai là cao máu, ba là cao mỡ. Cao đường, cao máu, cao mỡ là ba cái cao mà tất cả những người lớn tuổi nơi đây dễ có lắm nghe. Và do vì cái sự căng thẳng của các vị, nó làm cho nội tiết tố của các vị tiết cái chất đường vào cơ thể để nó căng thẳng lên. Rồi không có dịp ngơi nghỉ, không có dịp làm cho nó trung hòa lại, cho nên cơ thể các vị lãnh đủ. Chứ có ai hại ta đâu. Và thưa các vị, cơ thể các vị nó vô cùng thông minh. Và thiên nhiên đã tạo cho chúng ta một cái hình hài để chúng ta xài được cho tới 160 năm, chứ không phải là 80 năm đâu nghe. Tại vì cái khả năng cân bằng của thân nó đã tự có, nó đã tự điều tiết, nó tự hài hòa để nó duy trì cái sự sống của các vị. Các vị dù có ra lệnh hay không ra lệnh chi, nhưng mà tim các vị nó vẫn cứ đập hoài. Và mình hành hạ nó để đến nỗi là nó chưa tới cái chu kỳ tàn tạ mà nó đã dậy chết, nó đã ngừng ngang, chứ còn kỳ thực cho phép nó sống. Theo cái nhịp thiên nhiên thì nó sẽ sống tới 160 tuổi. Và mình hành hạ nó quá tội nghiệp đó thôi. Và mình cứ chọn cái con đường bận rộn mà thiên nhiên đã cài sẵn vào tâm thức các vị. Cái điều kiện tối ưu đó là khi các vị sợ nè, các vị giận nè, các vị lo lắng nè. Ví dụ như đối diện trước một con cọp thì liền tức khắc tất cả lượng đường trong cơ thể các vị, não các vị nó tự điều tiết trong một tích tắc vậy thôi, một chốc tay thôi. Toàn bộ những lượng đường nó phóng thích vào cơ thể các vị để sức mạnh các vị tăng lên tới 10 tới 20 lần. Để các vị có thể co giò chạy. Một là co giò chạy, hai là đối kháng, hay là đánh lại nó. Trước mặt kẻ thù cũng thế, hoặc là ta thua thì ta phải chạy cho nhanh. Hoặc là có khả năng ta đánh được thì ta phải vung đấm vào, đấm vào vỡ mũi hắn, ví dụ vậy. Sau cái lúc đó thưa các vị, nó đã đến một cái giai đoạn thảnh thơi, an lạc, thì cơ thể các vị nó lại tiết ra một cái loại nội tiết tố để nó làm cân bằng lại. Nó đào thải cái lượng đường đã phóng thích vào cơ thể các vị. Nó trả lại cái sự cân bằng nhất định để các vị không bị cái tình trạng tiểu đường. Nhưng mà cái sự căng thẳng của mình nó không chịu dừng, cho nên hết cái căng thẳng này cái mình nhồi một cái căng thẳng khác, nhồi thêm căng thẳng khác, tới cuối cùng thì chưa già mà đường trong máu rất là cao, lên tới 200, lên tới 250, lên tới 300, thì lâm vào cái tình trạng chi? Tử thần gõ cửa cục cục rồi đó, báo cho ông biết là gần tới rồi đó. Và tình trạng tiểu đường nó tới thì thưa các vị, nó tàn phá nội tạng của ta, người ta không chết vì tiểu đường mà người ta chết vì những bệnh khác như thận, như gan, như tim, như phổi. Tại vì đường nó có mặt là thưa các vị, nó phá hết nội tạng. Đường nó không làm chết nhưng mà nó làm tất cả cái bộ phận nội tạng của các vị bị hư hại, bị tiêu hủy. Thế thì cái điều vô cùng giản dị là cấu trúc cơ thể các vị, thiên nhiên đã tạo cho các vị cái điều kiện để cân bằng nếu các vị biết cách sống, biết buông lỏng, biết thư giãn. Nhưng mà mình luôn chuốc những cái căng thẳng thôi, không có căng thẳng chịu không nổi, không có lo âu chịu không nổi. Thế cho nên mình luôn tạo mọi điều kiện để làm giảm thọ, rồi mình luôn tạo mọi điều kiện để làm cái chi nữa, để cái lớp nghiệp thức mình nó càng ngày càng dày, để sinh đi trở lại, để lanh quanh trong ba cõi sáu đường, chứ mình chưa có khả năng là chấm dứt được cái dòng chảy tử sinh. Anh không muốn tu đó thôi, anh không muốn cắt đứt phiền não đó thôi, anh không muốn cắt đứt cái dòng nghiệp luân hồi sinh tử đó thôi. Chứ anh muốn thì thưa các vị, không có thần linh nào cản anh được cả. Anh có quyền làm cho anh trở thành hoàng đế liền, anh có khả năng làm cho anh trở thành một vị thánh hiện tiền. Mà tại mình không chịu, tại mình cảm thấy là còn yêu mến cái con đường tử sinh này quá, cho nên thề rằng là tôi sống tôi chết với cái chuyện lanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Do vậy cho nên mình không có khả năng làm cho lòng mình thảnh thơi, làm cho mình an lạc, bỏ xuống những lo âu phiền não và mất an. Có một câu chuyện vui mình kể ra đây để rồi chúng ta kết thúc. Câu chuyện vui đó là câu chuyện thế này. Cái anh chàng kia một hôm gặp người bạn, bạn nói: ủa sao hôm nay nhìn thấy anh có vẻ rầu rĩ dường như là sắp chết tới nơi vậy? Anh nói: thú thật với anh, tôi cũng rất là khổ sở. Tôi nghĩ rằng là không sớm thì muộn, bà vợ tôi đã chết cho nên tôi buồn trước đó thôi. Hỏi chứ tại sao bà vợ anh buồn vậy? Anh nói: thú thật là nhiều năm về trước bà cứ than phiền tôi là vừa bạc bài nè, rồi rượu chè và hút sách, vừa đi quan nữa. Và cứ mỗi ngày đi về tôi đều bị càm ràm. Riết rồi tôi cảm thấy đời sống mà cứ bị càm ràm như thế này thì không còn thú vị chi, cho nên tôi bỏ hết. Rượu chè cũng bỏ, hút sách cũng bỏ, bạc bài cũng bỏ và đi quan cũng bỏ. Tôi trở thành một người vô cùng là lành thiện, vô cùng tốt. Anh bạn nói: thế thì anh trở thành người chồng lý tưởng rồi. Nó không, cái khổ của tôi là bây giờ tôi trở thành một con người rất hoàn thiện thì vợ tôi lại vô cùng buồn bã, không có chuyện chi để cằn nhằn, không có cái gì để càm ràm, cho nên bà khổ còn hơn cái lúc của tôi đi quan nữa, ông có biết không? Dường như tâm thức ta nó đi vào cái con đường đó thưa các vị. Mình yêu sách tất cả những cái người chung sống với mình cho nó rất là hoàn thiện, nhưng mà nếu lỡ người đó là vô cùng hoàn thiện thì mình chỉ có nước lăn ra mà chết thôi. Tại vì không còn có điều kiện để tâm thức mình nó bận rộn, nó lo âu, nó ngược xuôi, nó toan tính. Không còn có cái điều kiện để tâm thức mình nó sống còn, tức là những cái vọng thức mình lăng xăng sống còn thì mình chết. Do vậy cho nên tu là việc vô cùng đơn giản, nhưng mà thưa các vị nó vô cùng khó đối với một tâm thức đã quen với cái con đường vọng nghiệp lăng xăng. Đạo nguyên bất viễn, tánh hải phi diêu, đản tự kỷ cầu, mạc tùng tha đắc, mít tức bất đắc, đắc diệt vô chân. Đó là bài của Ngài Nam Nhạc Huệ Tư. Và mình tạm dịch như thế này: nguồn đạo chẳng xa, tánh giác vốn gần. Nguồn đạo chẳng xa, tánh giác vốn gần. Tìm ngay tự thân, bên ngoài không có. Tìm ngay tự thân, bên ngoài không có. Hướng ngoại tìm được cũng chỉ giả thôi. Đó là một bài kệ thứ nhất. Tặng cho các vị một bài thứ hai nữa là bữa nào chúng ta học. Bài này được trích từ bài kệ của những vị thiền sư ở Tán Thán về Kinh Pháp Hoa thôi. Thất ngộ nguồn tâm mở kho báu. Thất ngộ tức là chợt ngộ đó. Thất ngộ nguồn tâm mở kho báu. Thần thông ẩn hiện bày chân tướng. Thần thông ẩn hiện bày chân tướng. Đứng đi một cõi vời vợi cao. Đứng đi một cõi vời vợi cao. Trăm ức quá thân không hạn lượng. Cũng của Ngài Nam Nhạc Huệ Tư đó, bài chữ Hán đó là Đốn ngộ tâm nguyên khai bảo tạng, ẩn hiển linh thông hiện chân tướng, độc hành độc tọa thường nguy nguy, bách ức quá thân vô thố lượng. Đó là hai bài của Ngài Huệ Tư tặng cho các vị. Rồi thưa đại chúng, là thấy 4:30 rồi chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ quyền đoàn pháp môn Phật đạo.